truyện, tấm cắm. Bạn đang nghe bài viết trên download.com.vn. Ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cắm. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cắm. Bà mẹ cái này rất cay nghiệt, bắt Tấm phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ. Trong khi đó Cắm được nuông chiều không phải làm gì cả. Một hôm người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ bảo ra đồng bắt con tôm cái tép. Mụ ta hứa hẹn, hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ. Ra đồng, Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn Cắm thì đùng đỉnh dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia, mãi đến chiều vẫn không được gì. Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cắm bảo chị. Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về gì mắng. Tin là thật, Tấm bèn xuống ao lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cắm thừa dịp chút hết tép của Tấm vào giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc Tấm bước lên chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Bấy giờ Bụt đang ngồi trên tòa sen. Bỗng nghe tiếng khóc của Tấm liền hiện xuống hỏi. Con làm sao lại khóc? Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo. Thôi con hãy nín đi, con thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không. Tấm nhìn vào giỏ rồi nói. Chỉ còn một con cá bống. Con đem con cá bống ấy về nhà thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn, con nhớ gọi như thế này. Bống bống, bang bang. Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Không gọi đúng như thế nó không lên, con nhớ lấy. Nói xong là Bụt biến mất. Tấm theo lời Bụt thả bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ sau bữa ăn, Tấm đều để dành cơm giấu đưa ra cho bống. Mỗi lần nghe lời Tấm gọi, bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của Tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bống ngày một lớn lên trông thấy. Thấy Tấm sau mỗi bữa ăn thường mang cơm ra giếng, mụ dì ghẻ sinh nghi, bèn bảo Cắm đi rình. Cắm nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe Tấm gọi bống, bèn nhẩm cho thuộc rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy mụ dì ghẻ bảo Tấm sáng mai dậy sớm chăn trâu, và dặn. Con ơi con, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu. Phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu. Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà mẹ con Cắm mang bát cơm ra giếng, cũng gọi bống lên ăn y như Tấm gọi. Nghe lời gọi, bống ngoi lên mặt nước. Mẹ con Cắm đã trực sẵn, bắt lấy bống đem về làm thịt. Đến chiều Tấm dắt trâu về, sau khi ăn uống xong Tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tấm gọi mãi nhưng chẳng thấy bống ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi. Cuối cùng chỉ thấy một cục máu nổi lên mặt nước. Biết có sự chẳng lành cho bống, Tấm òa lên khóc. Bụt lại hiện lên, hỏi. Con làm sao lại khóc? Tấm kể sự tình cho Bụt nghe. Bụt bảo. Con bống của con người ta đã ăn thịt mất rồi. Thôi con hãy nín đi. Rồi về nhặt lấy xương nó, kiếm bốn cái lọ bỏ vào, đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm. Tấm trở về theo lời dặn của Bụt đi tìm xương bống, nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế. Bảo Tấm, cục tác cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm bốc nắm thóc ném cho gà. Gà chạy vào bếp bới một lúc thì được xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy bỏ vào lọ và đem chôn dưới chân giường như lời Bụt dặn. Sao. Ít lâu sau, nhà vua mở hội luôn mấy đêm ngày. Già trẻ trai gái các làng đều nô nức đi xem. Trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cắm cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi chảy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguyết dài. Sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm. Con hãy nhặt cho xong chỗ gạo này rồi có đi đâu hãy đi, đừng có bỏ dở, về không có gì để thổi cơm gì đánh đó. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo súng xính lên đường, Tấm ngồi nhặt một lúc mà chỉ mới được một nhúm, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, buồn bã, bèn khóc một mình. Giữa lúc ấy Bụt hiện lên, hỏi. Con làm sao lại khóc? Tấm chỉ vào cái thúng, thưa. Dì con bắt phải nhặt thóc cho ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội. Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi, còn gì nữa mà xem. Bụt bảo, con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai một đàn chim sẻ xuống nhặt giúp. Nhưng ngộ chim sẻ ăn mất thì khi về con vẫn cứ bị đòn. Con cứ bảo chúng thế này. Giặt giặt tức chim sẻ xuống nhặt cho tao. Ăn mất hạt nào thì tao đánh chết một. Thì chúng sẽ không ăn của con đâu. Tự nhiên ở trên không có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không suy xuyển một hạt. Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc. Bụt lại hỏi, con làm sao còn khóc nữa? Con rách dưới quá, người ta không cho con vào xem hội. Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con chảy hội. Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất lấy ra được một bộ áo mớ ba, một cái sống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai lấy được một đôi giày thêu, đi vừa như in. Lọ thứ ba đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất bỗng chốc nó hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi thắng bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô. Nhưng khi phóng qua một chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấn thì đoàn xa giá cũng vừa tiến đến chỗ lội. Hai con voi ngựa dẫn đầu đoàn đến đây tự nhiên cắm ngả xuống đất kêu giống lên không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem, họ nhặt ngay được chiếc giày thêu của Tấm đánh rơi lúc nãy. Vua ngắm nghía chiếc giày không chán mắt, bụng bảo dạ. Chà, một chiếc giày thật xinh, người đi giày này hẳn phải là trang tuyệt sắc. Lập tức vua hạ lệnh cho giao mời tất cả đám đàn bà con gái đi xe hội đến ướm thử. Hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà, các vô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô ấy lần lượt kéo vào ngôi lầu giữa bãi cỏ rộng để ướm thử một tí cầu may. Nhưng chả có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con cám cũng trong số đó. Khi cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tấm. Cám mách mẹ. Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử giày đấy. Mụ dì ghẻ của Tấm bĩu môi. Con nỡm. Chuồng Khánh còn chả ăn ai. Nữa là mảnh trình vứt ngoài bờ tre. Nhưng khi Tấm đặt chân vào giày thì vừa như in. Nàng mở khăn lấy chiếc thứ hai đi vào. Hai chiếc giày giống nhau như đúc. Bọn lính hầu hò reo vui mừng. Lập tức vua sai đoàn thị nữ rước nàng vào cung. Tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của mẹ con cắm. Sao? Tuy sống trong hoàng cung, Tấm vẫn không quên ngày dỗ cha. Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp gì. Mẹ con cắm thấy Tấm sung sướng thì ghen ghét đề bụng. Nay thấy Tấm về, lòng ghen ghét lại bừng bừng bốc lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ dì ghẻ bảo Tấm. Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo xé lấy một buồng để cúng bố. Tấm vâng lời trèo lên cây cau. Lúc lên đến sát buồng thì ở dưới này mụ dì cầm dao đẵn gốc. Thấy cây rung chuyển, Tấm hỏi. Dì làm gì dưới gốc thế? Gốc cau lắm kiến, dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt con. Nhưng Tấm chưa kịp xé cau thì cây đã đổ, Tấm ngã lộn cổ xuống ao, chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc vào rồi đưa vào cung nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối. Này đưa em vào để thế chị. Vua nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện Tấm chết hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự. Thấy cám đang ngồi giặt áo cho vua ở giếng. Vàng anh dừng lại trên một cành cây. Bảo nó. Phơi áo chồng tao phơi lao phơi xào. Chớ phơi bờ rào. Rách áo chồng tao. Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung điện đậu ở cửa sổ. Hót lên rất vui tai. Vua đi đâu? Chim bay đến đó. Vua đang nhớ Tấm không nguôi. Thấy chim quyến luyến theo mình. Vua bảo. Vàng anh. Có phải vợ anh? Chui vào tay áo. Chim vàng anh bay lại đậu vào tay vua, rồi rúc vào tay áo. Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ. Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở. Từ đó, ngày đêm vua chỉ mê mải với chim không tưởng đến cám. Cám vội về nhà mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ bắt chim làm thịt ăn rồi kiếm điều nói dối vua. Trở lại cung vua, cám nhân lúc vua đi vắng, bắt chim làm thịt ăn, rồi vứt lông chim ở ngoài vườn. Thấy mất vàng anh, vua hỏi, cám đáp. Thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết thịt ăn mất rồi. Vua không nói gì cả. Lồng chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào. Khi vua đi chơi vườn ngự, cành lá của chúng xả xuống che kín thành bóng tròn như hai cái lọng. Vua thấy cây đẹp rợp bóng, sai lính hầu mắc võng vào hai cây rồi nằm chơi hóng mát. Khi vua đi khỏi thì cành cây lại vươn thẳng trở lại. Từ đó, không ngày nào là vua không ra nằm hóng mát ở hai cây xoan đào. Cám biết chuyện lại về mách mẹ. Mẹ nó bảo cứ sai thợ chặt cây làm khung cửi rồi kiếm điều nói dối vua. Về đến cung, nhân một hôm gió bão, cám sai thợ chặt hai cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì cám đáp. Cây bị đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cửi đóng xong, cám ngồi dệt vào dệt lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi rủa mình. Cót ca cót két lấy tranh chồng chị quét mắt ra. Thấy vậy con cám sợ hãi vội về mách mẹ. Mẹ nó bảo đốt Quách Khung Cười rồi đem cho đi đổ cho rõ xa để được yên tâm. Về đến cung, Cám làm như lời mẹ nói. Nó mang cho đã đốt đem đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung. Đống cho bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn, cành lá sum suê. Đến mùa có quả, cây thị chỉ đậu được có một quả, nhưng mùi thơm tỏa ngát khắp nơi. Một bà lão hàng nước ở gần đó một hôm đi qua dưới gốc người thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy quả thị trên cành cao, bèn dơ bị ra nói lẩm bẩm. Thị ơi thị, rụng vào bị bà đem bà ngửi, chứ bà không ăn. Bà lão vừa dứt lời thì quả thị rụng ngay xuống đúng vào bị. Bà lão nâng niu đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại vào ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng. Từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành tấm. Tấm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn tấm lại thu hình bé nhỏ như cũ rồi chui vào vỏ quả thị. Lần nào đi chợ về, bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp, cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì lấy làm lạ. Một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ, đến nửa đường lại lén trở về, rình ở bụi cây sau nhà. Trong khi đó, tấm từ quả thị chui ra rồi cũng làm các việc như mọi lần. Bà lão rón rén lại nhìn vào các khe cửa. Khi thấy một cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá, bất thình lình xô cửa vào ôm choàng lấy tấm, đoạn xé vụn vỏ thị. Từ đó tấm ở với bà hàng nước, hai người thương yêu nhau như hai mẹ con. Hàng ngày tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, têm chầu để cho bà ngồi bán hàng. Một hôm vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ bèn ghé vào. Bà lão mang chầu nước dâng lên vua. Thấy chầu têm cánh phượng, vua sực nhớ tới chầu vợ mình têm ngày trước cũng y như vậy, liền phán hỏi. Chầu này ai têm? Chầu này con gái già têm, bà lão đáp. Con gái của bà đâu? Gọi ra đây cho ta xem mặt. Bà lão gọi tấm ra, tấm vừa xuất hiện, vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước, có phần trẻ đẹp hơn xưa. Vua mừng quá, bảo bà hàng nước kể lại sự tình, rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước tấm về cung. Cám thấy tấm trở về được vua yêu như xưa thì nó không khỏi sợ hãi. Một hôm Cám hỏi chị. Chị Tấm ơi chị Tấm, chị làm thế nào mà đẹp thế? Tấm không đáp, chỉ hỏi lại. Có muốn đẹp không để chị giúp? Cám bằng lòng ngay. Tấm sai quân hầu đào một cái hố sâu và đun một nồi nước sôi. Tấm bảo Cám xuống hố rồi sai quân hầu dội nước sôi vào hố. Cám chết, Tấm sai đem xác làm mắm bỏ vào chĩnh gửi cho mụ dì ghẻ. Nói là quà của con gái mụ gửi biếu. Mẹ Cám tưởng thật lấy mắm ra ăn, bữa nào cũng nức nở khen ngon. Một con quả ở đâu bay đến đậu trên nóc nhà kêu rằng. Ngon 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 ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng. Mẹ con Cám giận lắm, chửi mắng ầm ĩ rồi vác sao đuổi quả. Nhưng đến ngày mắm gần hết, dòm vào chĩnh, mụ thấy đầu lâu của con thì lăn đùng ra chết.